Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2021, thành phố Thái Nguyên tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất ước tăng 10%.
Để bảo đảm việc học của các em bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 không bị gián đoạn, các trường đã chủ động hướng dẫn học sinh học trực tuyến tại cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung.
Việc được đón nhận huy hiệu Đảng và những dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước đã mang lại niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho các đảng viên trong quá trình góp sức xây dựng quê hương đất nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 12, Đoàn Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại hai xã Đồng Liên và Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tiếp và làm việc với đoàn. Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2014 và 2015, hai xã Đồng Liên và Tân Cương tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị ổn định. Theo đó, hai địa phương đã huy động được gần 50 tỷ đồng trên xã để thực hiện chương trình. Qua đó, diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Tân Cương đạt 48,6 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn 19 triệu đồng trên người trên năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,06%. Còn xã Đồng Liên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51,5 triệu đồng trên người trên năm, tăng 19,5 triệu đồng so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt từ 8,3% xuống còn 0,64%. Qua việc lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ở cả hai xã đều có trên 99% người dân hài lòng. Cả hai xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước. Với những kết quả đạt được, đoàn thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân hai địa phương. Đoàn cũng đã thống nhất hai xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đề nghị hai địa phương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi về văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Trước đó, các đại biểu đã dành thời gian tham quan không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do các hợp tác xã, tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi của các xã trực tiếp sản xuất.
Với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất mua bán các loại vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, năm 2021, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên, trụ sở tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã cung ứng ra thị trường hơn 70.000 tấn phân bón các loại. Theo đó, tổng doanh thu của đơn vị ước đạt 730 tỷ đồng, vượt 4,29% kế hoạch năm và tăng 2,53% so với năm 2020. Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho 170 lao động với mức thu nhập trung bình 7,5 triệu đồng trên người trên tháng, nộp ngân sách nhà nước trên 1,7 tỷ đồng, vượt 15,2% kế hoạch. 100% người lao động của công ty được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Ngoài ra, công ty cũng đóng góp cho các quỹ nhân đạo từ thiện trên 70 triệu đồng trên năm. Với phương châm đúng địa điểm, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chủng loại, kịp thời thuận tiện, thời gian qua, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên đã tạo dựng được uy tín với khách hàng và hiện là đơn vị chiếm lĩnh trên 70% thị trường phân bón trong tỉnh.
Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ sự tập trung linh hoạt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Thái Nguyên, tư duy sáng tạo, nhạy bén của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nên tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất trên địa bàn thành phố ước tăng trên 10%, vượt trên 5% so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, ngành dịch vụ thương mại ước tăng 8,5%, mục tiêu trên 4,3%. Ngành công nghiệp xây dựng ước tăng trên 10,8%, mục tiêu trên 5,7%. Ngành nông nghiệp ước tăng trên 4,2%, mục tiêu trên 3,5%. Theo đó, trong năm 2021, thành phố đã cấp mới trên 1.600 giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, nâng tổng số lên 4.000 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Tổng giá trị sản xuất của các ngành ước đạt 55.680 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng ngành dịch vụ thương mại tăng cao với 8,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020. Trong đó, khu vực doanh nghiệp ước đạt 15,9 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54,3%. Khu vực cá thể ước đạt 13,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,7%. Trong khuôn khổ chương trình thực hiện các biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 22 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức buổi tọa đàm kích cầu du lịch gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Tham dự buổi tọa đàm có hơn 30 tổ chức, công ty lữ hành du lịch trên cả nước. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm bàn giải pháp phát triển kích cầu du lịch, trong đó nhiều nội dung được chỉ ra về tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên như chiến lược xây dựng các chương trình quảng bá, cách tạo ra sản phẩm du lịch cộng đồng theo đặc trưng của mỗi địa phương, vùng miền trong tỉnh. Việc xây dựng các ngành kinh tế phụ trợ làm nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng, việc xây dựng các tour du lịch sinh thái an toàn trong mùa dịch, v.v. Là địa phương có nhiều tiềm năng thế mạnh về du lịch, thời gian qua Thái Nguyên đã dành nhiều sự quan tâm cho du lịch. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của địa phương. Qua việc triển khai các biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch nội tỉnh sẽ tạo điều kiện để người dân trong tỉnh đi tham quan trải nghiệm tới các khu điểm du lịch trên địa bàn, đồng thời thu hút khách du lịch ngoại tỉnh đến Thái Nguyên, góp phần giới thiệu quảng bá Thái Nguyên là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện với du khách. Trước đó, đoàn đã tham gia trải nghiệm thực tế các mô hình du lịch cộng đồng, các điểm du lịch, sinh thái tại các địa phương như huyện Võ Nhai, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên, đồng thời đến dân hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái.
Chiều 22 tháng 12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động, thuyết phục đối với 5 hộ gia đình cá nhân tổ 14 phường Túc Duyên thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. 5 hộ gia đình được mời tham gia đối thoại gồm hộ bà Dương Thị Vui, hộ ông Nguyễn Văn Thông, hộ bà Nguyễn Thị Luật, hộ ông Nguyễn Văn Toán và hộ ông Nguyễn Văn Tuyền. Tuy nhiên, chỉ có đại diện hộ ông Nguyễn Văn Thông, bà Nguyễn Thị Luật và ông Nguyễn Văn Toán tham dự buổi đối thoại. Tại buổi đối thoại, đại diện 3 hộ gia đình trên đều nhất trí ủng hộ thực hiện dự án, nhất trí với diện tích, loại đất, phương án bồi thường hỗ trợ đã được phê duyệt. Các hộ đề nghị bồi thường tài sản là giàn sắt của gia đình có trên đất và thắc mắc việc giá đền bù các giàn sắt đối với các hộ đủ điều kiện được đền bù. Đồng thời cho rằng việc niêm yết công khai thực hiện dự án tại nhà văn hóa các gia đình không được biết, v.v. Những vấn đề các hộ gia đình nêu ra tại hội nghị đều đã được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trả lời đầy đủ tại hội nghị và khẳng định có đầy đủ căn cứ xác định các giàn dèo sắt các hộ dựng sau thời điểm có thông báo thu hồi đất ngày 17 tháng 3 năm 2021 và việc lắp đặt các giàn dèo trên đất trồng lúa là không đúng quy định. Các cơ quan chức năng của thành phố khẳng định đã thực hiện triển khai chế độ chính sách, thực hiện thống kê kiểm đếm, lập phương án bồi thường trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất cũng đã vận động gia đình nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao đất để thực hiện dự án vì toàn bộ quyền lợi của các hộ đều được đảm bảo theo đúng quy định.
Ngay sau khi phát hiện sự cố đứt một thanh rằng chống lắc ngang của cầu treo Bến Oánh, chiều ngày 21 tháng 12, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã cắm biển cảnh báo, cầu yếu, cấm các loại xe ô tô để đảm bảo an toàn. Sự cố đứt thanh rằng chống lắc ngang tại cầu treo Bến Oánh được phát hiện vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 12. Việc đứt thanh rằng này ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu của cầu treo, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đây. Ngoài ra, hiện nay, nhiều mối hàn trên thành cầu đã bị bong bật, hệ thống cáp chủ, cáp treo trong tình trạng han rỉ, xuống cấp. Một số tấm bản mặt cầu bị bong chóc, nứt vỡ, mặt cầu trơn trượt, tiềm ẩn mất an toàn. Trước thực trạng nêu trên, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên đã gửi báo cáo khẩn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát, sửa chữa thanh rằng chống lắc ngang và bảo dưỡng toàn bộ cầu, đồng thời cấm xe ô tô qua cầu từ ngày 21 tháng 12 để đảm bảo an toàn. Theo đại diện Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên, kể từ khi tạm dừng thu phí và giao cho đơn vị quản lý khai thác, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, cầu treo Bến Oánh chưa được cấp kinh phí duy tu bảo dưỡng, có nhiều vị trí bị xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 11 đến nay, toàn tỉnh đã có 70 học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và được điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Để đảm bảo việc học của các em không bị gián đoạn, các trường đã chủ động hướng dẫn học sinh học trực tuyến tại các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung.
Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên có 5 học sinh từ lớp 8 đến lớp 9 là F0 được điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, Bệnh viện Gang Thép, đúng vào thời điểm chuẩn bị kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Để bảo đảm việc học tập theo thời khóa biểu và ôn tập kiến thức kiểm tra cuối kỳ, nhà trường đã tổ chức cho các em học trực tuyến, học gián tiếp thông qua nguồn học liệu điện tử được giáo viên thực hiện bằng ghi hình. Cô giáo Vũ Thị Hương, hiệu trưởng nhà trường cho biết, kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 1 toàn trường được tổ chức từ 21 đến 25 tháng 12. Những học sinh là F0 sẽ được kiểm tra sau khi đảm bảo sức khỏe an toàn và hoàn thành thời gian điều trị cách ly. Các trường hợp học sinh là F1, F2 sẽ được tổ chức kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến và có kết quả đánh giá trực tiếp ngay sau khi hoàn thành bài thi. Để bảo đảm tổ chức học tập và kiểm tra đánh giá cuối kỳ 1 đúng kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức ôn tập trực tuyến, kết hợp học trực tiếp trên lớp theo hình thức tách đôi lớp học, phân ca 2 buổi trên ngày. Các buổi làm bài kiểm tra cũng được chia đôi số lượng học sinh mỗi lớp và tổ chức mỗi buổi cho từng khối lớp, bảo đảm khoảng cách an toàn và đủ số phòng thi. Hình thức kiểm tra online được các trường sử dụng phần mềm Azota có camera giám sát vị trí làm bài thi của học sinh. Trong điều kiện vừa tổ chức học tập trung ôn tập và kiểm tra cuối kỳ 1, các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh đều thực hiện chia ca, tách lớp và mỗi lớp chỉ một giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đứng lớp nhằm hạn chế tiếp xúc giữa học sinh, giáo viên các lớp khác nhau. Đồng thời, các trường tổ chức đưa đón học sinh theo từng khung giờ, di chuyển theo quy tắc một chiều, hạn chế phụ huynh tiếp xúc với nhau khi đưa đón con. Theo báo cáo của ngành giáo dục, đến ngày 20 tháng 12, toàn tỉnh có 28 học sinh là F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế, 262 học sinh là F1 và 1.193 học sinh là F2. Toàn bộ số học sinh này đều được học trực tuyến và học gián tiếp. Song song với các hoạt động hỗ trợ học sinh diện F0 và đang phải cách ly học trực tuyến, giáo viên các trường đều tổ chức kết nối bằng điện thoại, chat Zoom, Zalo để hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung bài tập. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 được ngành giáo dục triển khai đến từng gia đình phụ huynh. Đến nay, toàn ngành đã tổ chức tiêm phòng đạt 96,27% học sinh bậc trung học phổ thông và 94,48% học sinh bậc trung học cơ sở. Quý vị và các bạn thân mến, bình quân mỗi năm, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có trên 9.000 đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng. Việc được nhận huy hiệu đảng vào những dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước như ngày 3 tháng 2, 19 tháng 5, mùng 2 tháng 9 và ngày 7 tháng 11 hàng năm đã mang lại niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên được nhận huy hiệu đảng, đồng thời tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho các đảng viên trong quá trình góp sức dựng xây quê hương đất nước.
Trong tâm trí của đảng viên Nông Quang Hoạt, nhà báo, lão thành cách mạng, hiện đang sinh sống tại Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, người vừa được vinh dự đón nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 7 tháng 11 vừa qua. Mặc dù phải đón nhận huy hiệu Đảng tại gia đình do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy Đảng chính quyền phường và chi bộ 9 phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng trang trọng cho ông tại gia đình. Điều này giúp cho bản thân ông và toàn thể con cháu trong gia đình rất vui mừng và cảm thấy tự hào. Chia sẻ về niềm vinh dự và tự hào khi được đón nhận huy hiệu đảng, đảng viên Nông Quang Hoạt chia sẻ.
Có cái việc trao huy hiệu này ấy, thì như các anh chị biết là nó là cái nguồn động viên rất lớn cho bản thân tôi, cho gia đình tôi, con cháu nhà tôi, và cho chi bộ, và cho mọi người xung quanh để biết. Mà tôi xin hứa là sẽ tiếp tục học tập theo gương Bác Hồ sống như thế nào ấy, để xứng đáng là những người đảng viên cộng sản. Mặc dù là tuổi cao sức yếu, nhưng mà tôi cũng sẽ đóng góp tích cực cho cái cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
Đảng ủy phường Phát Đình Phùng là đơn vị điển hình làm tốt công tác ra soát, làm thủ tục để đề nghị cấp trên trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên theo quy định của điều lệ đảng. đồng thời tổ chức trang trọng các buổi lễ trao huy hiệu Đảng. Xem đây là đợt sinh hoạt chính trị tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, toàn đảng bộ phường đã có trên 1.100 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, có khoảng trên 300 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên, 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Nói về công tác rà soát cũng như tổ chức các buổi lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại đảng bộ phường, đồng chí Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Bí thư Đảng ủy phường cho biết.
Đến nay, Đảng bộ phường Văn Đình Phùng đã có 1.112 lượt đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, có khoảng trên 300 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên, và trong đó thì có 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Và trong những năm qua thì việc rà soát và làm thủ tục để đề nghị cấp trên trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên được Đảng ủy thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, và công tác tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên được thực hiện kịp thời, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và đúng quy định. Đặc biệt đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng, đảng viên già yếu, mắc bệnh dài ngày thì Đảng ủy đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đến trao tặng huy hiệu Đảng tại nhà cho các đồng chí, đã thể hiện được sự quan tâm, tri ân của lãnh đạo thành phố đối với các đồng chí đảng viên đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.
Là địa phương có số đảng viên và cơ sở đảng lớn nhất tỉnh Thái Nguyên với trên 27.000 đảng viên và 100 tổ chức cơ sở đảng. Nhiều năm qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đặc biệt coi trọng công tác rà soát, thẩm định và tổ chức trang trọng các buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Riêng năm 2021, Đảng bộ đã tổ chức trao tặng gần 1.500 lượt huy hiệu Đảng các loại, trong đó có 21 huy hiệu 70 năm, 75 năm tuổi Đảng. Tính đến nay, toàn Đảng bộ thành phố có trên 26.000 lượt đảng viên được nhận huy hiệu Đảng từ 30 đến 75 năm. Hầu hết các buổi lễ trao huy hiệu Đảng đều được các đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức trang trọng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Có thể thấy, việc trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự, trách nhiệm, từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao, trở thành tấm gương sáng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Vì thế, việc tổ chức trao huy hiệu Đảng rất có ý nghĩa, thể hiện được sự tôn trọng những người xứng đáng được Đảng tôn vinh. Cũng qua mỗi dịp này, sẽ tiếp thêm động lực cho các đảng viên trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương của thế hệ đảng viên đi trước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888-143-115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888-143-115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.